Chương 2. Âm nhạc dân gian, dân ca, dân tộc Việt. Bài 1. Khái quát về âm nhạc dân gian. Nền âm nhạc truyền thống Việt Nam phản ánh tính chất đa dân tộc, cũng như đời sống tinh thần phong phú và đa dạng của người Việt Nam. Nền âm nhạc đó gồm hai thành phần lớn, âm nhạc dân gian hay âm nhạc truyền miệng, do nhân dân lao động sáng tạo và trình diễn, và âm nhạc chuyên nghiệp hay âm nhạc bác học do các nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo và biểu diễn. Trong hai thành phần này, âm nhạc dân gian chiếm tỷ trọng lớn, có vai trò quan trọng và là cơ sở của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhưng hai thành phần của nền âm nhạc này luôn có sự chuyển hóa bổ sung lẫn nhau. Sự chuyển hóa này được thực hiện nhiều lần, nhiều tầng, theo cả hai chiều, từ âm nhạc dân gian đến âm nhạc bác học và ngược lại. Ranh giới của hai thành phần này trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam không phải lúc nào cũng rõ ràng. 1. Những đặc trưng cơ bản của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Âm nhạc dân gian là nghệ thuật dùng nhịp điệu và âm điệu để diễn tả, xây dựng hình tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống của con người, được sáng tạo trình diễn và trao truyền theo phương cách dân gian. Ngôn ngữ của âm nhạc dân gian là âm thanh, nhịp điệu, nên có những quy luật riêng của âm nhạc. Những quy luật này chi phối tác động lẫn nhau và chịu tác động từ những quy luật của đời sống vật chất, tinh thần của con người, tạo thành các thành tố trong chỉnh thể của một tác phẩm âm nhạc dân gian. Những đặc điểm của âm nhạc dân gian cũng là đặc điểm của các loại hình nghệ thuật khác trong chỉnh thể folklore. Song những đặc điểm ấy thể hiện trong mỗi loại hình nghệ thuật khác nhau nên không giống nhau. Điều đó tùy thuộc vào đặc điểm phương tiện diễn tả nghệ thuật của mỗi loại hình nghệ thuật. Để xác định đặc điểm của âm nhạc dân gian, cần xét về mặt bản chất, về những đặc tính dân gian trong những thể loại âm nhạc này. Đó cũng là những đặc trưng cơ bản của âm nhạc dân gian. 1.1. Tính tổng thể nguyên hợp. Âm nhạc dân gian được sinh ra từ đời sống vật chất và tinh thần của con người, do đó mang yếu tố thật của cuộc sống. Khi tái hiện cuộc sống, âm nhạc dân gian còn thể hiện cả tính giai cấp, tính chất và trình độ xã hội. Đặc trưng nguyên hợp của âm nhạc dân gian thể hiện ở đặc điểm được sinh ra từ nhu cầu cuộc sống là sự kết hợp giữa tính ích dụng và thẩm mỹ. Ví dụ, hò sông Mã là hệ thống nhiều điệu hò thể hiện những lao động sinh hoạt của những trai đò sông Mã Thanh Hóa. Nếu không có công việc chèo đò và những sinh hoạt trong suốt quá trình lao động chèo chống đó, thì không có những điệu hò hát chèo truyền đa dạng, phong phú với nhiều đặc điểm âm nhạc khác nhau như vậy. Trong bài viết về công tác điều tra sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể, giáo sư tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh nêu nguyên lý chung của văn hóa dân gian nói chung và âm nhạc dân gian nói riêng. Văn hóa dân gian là thứ văn hóa được sáng tạo để phục vụ cuộc sống, sinh hoạt và chiến đấu, nếu có, của một cộng đồng người nhất định. Nó phản ánh cuộc sống đó với tâm tư, tình cảm, nguyện vọng bằng những phương thức tư duy, phương tiện của dân tộc đó và làm nên bản sắc riêng. Chú thích Tô Ngọc Thanh, năm 2000, về công tác điều tra sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể. Trích, góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian. Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, trang 55. Hết chú thích. Cùng là lao động chèo chống trên sông nước, nhưng động tác lao động thay đổi do yêu cầu công việc sẽ làm thay đổi nhịp điệu, giai điệu âm nhạc dân ca. Trích, hò đường trường, hệ thống hò sông Mã, dân ca Việt Nam. Tú Ngọc. Trích, hò cập bến, hệ thống hò sông Mã, dân ca Việt Nam. Tú Ngọc. Đặc trưng nguyên hợp của âm nhạc dân gian thể hiện ở đặc điểm đồng đại, nhiều lớp văn hóa trên cùng một loại hình âm nhạc dân gian. Một tác phẩm âm nhạc dân gian có thể được trao truyền qua nhiều thế hệ, trong đó chứa đựng những đặc điểm của những thời đại khác nhau, thậm chí nhiều vùng khác nhau, các thành tố khác nhau. Đặc điểm này thể hiện trong nhiều thể điệu nhạc khác nhau, chẳng hạn điệu Lý Con Sáo Quảng. Điệu hát này chứa đựng sự kế thừa âm nhạc Quế Thừa Thiên, kết hợp với âm điệu tiếng nói dùng Quảng Ngãi, Bình Định và thể hiện giai đoạn âm nhạc dân gian sau này khi nghệ thuật sân khấu hát bội, tuồng thấm sâu trong lòng người dân khu vực này để tạo nên những tiếng đệm đưa hơi, đệm phụ nghĩa đặc trưng. Bài Lý Con Sáo Quảng, dân ca các tỉnh Nam Trung Bộ, ký âm Nguyễn Hữu Ba. Đặc trưng nguyên hợp của âm nhạc dân gian thể hiện trong việc sử dụng cùng lúc nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau để thể hiện cuộc sống, là nghệ thuật đa thành phần. Trong một bài dân ca luôn có thơ ca, nhạc, đôi khi cả múa và trò diễn. Không có một nghệ thuật dân gian nào được xét với tư cách một nghệ thuật đơn lập. Tuy nhiên, không phải tác phẩm âm nhạc dân gian nào cũng đều sử dụng đầy đủ các thành phần nghệ thuật. Đặc trưng tổng thể nguyên hợp của âm nhạc dân gian là do bản chất xã hội của nó, chứ không phải nó có bao nhiêu thành phần tham gia. Nhận thức trên cơ sở đặc trưng tổng thể và nguyên hợp của âm nhạc dân gian theo nghĩa hẹp là nhận thức cùng một lúc âm nhạc và các thành tố góp phần tạo thành thể loại như ca từ, bài bản, diễn xướng, nhạc khí, trang phục. Đặc trưng tổng thể nguyên hợp của âm nhạc dân gian trở thành phương pháp nhận thức mà qua đó hiện tượng âm nhạc được nhận thức một cách đồng bộ, toàn vẹn, đầy đủ và đúng như bản chất của nó. Nghiên cứu bằng phương pháp nhận thức này cho phép nhận thức âm nhạc dân gian trong mối quan hệ với mục đích được sinh ra nó, gắn bó với những yếu tố khác như môi trường, các thể loại nghệ thuật liên quan, mỹ thuật, nghệ thuật trình diễn, văn, thơ. Tính tổng thể nguyên hợp khiến âm nhạc bao giờ cũng được nhận thức với mối quan hệ với những yếu tố khác như xã hội, tự nhiên, lịch sử, vân vân. 1.2. Âm nhạc dân gian mang bản chất xã hội. Âm nhạc dân gian được sáng tác và trình diễn ngay trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội, thể hiện tính thực hành xã hội, đồng thời mang đặc điểm văn hóa của chủ thể sáng tạo nên cũng mang tính dân tộc, tính nhân dân. Âm nhạc dân gian cũng là kết quả của sáng tạo tập thể. Âm nhạc dân gian được sáng tác và trình diễn gắn liền với hoạt động sản xuất và tính chất xã hội của cộng đồng người lao động cụ thể. Mỗi thể loại âm nhạc dân gian được sinh ra để phục vụ một công việc hay một hoạt động nào đó của đời sống, tính thực hành xã hội, thể hiện rõ qua tên gọi, ví dụ hò giả vôi, hát chèo thuyền, vân vân. Song tính thực hành xã hội của các thể loại âm nhạc dân gian không giống nhau. Tính thực hành xã hội thể hiện trực tiếp như trong các tác phẩm âm nhạc dân gian khi được sáng tác, trình diễn cùng lúc với hoạt động xã hội cụ thể nào đó. Tính thực hành xã hội thể hiện gián tiếp khi tác phẩm âm nhạc dân gian diễn lại một hay một nhóm những hoạt động thường gặp trong các thể loại âm nhạc tham gia vào hội hè, đình đám, trò chơi, đồng giao, được cách điệu hóa, gợi ý bằng âm điệu và nhịp điệu. Âm nhạc dân gian phản ánh tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của người lao động và thể hiện những quy phạm về chức năng xã hội thông qua nội dung, đặc điểm xã hội được phản ánh qua đặc trưng màu sắc, thủ pháp sáng tác của tác phẩm âm nhạc dân gian, thể loại âm nhạc dân gian. Âm nhạc dân gian là loại hình nghệ thuật đặc biệt, không sao chép cuộc sống mà phản ánh mô tả cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật âm nhạc thông qua phương tiện diễn tả của mình là âm điệu và nhịp điệu. Đó là đặc trưng bản chất xã hội của âm nhạc dân gian. Về nghệ thuật, bản chất thực hành xã hội âm nhạc dân gian chứa đựng những đặc điểm xã hội mà nó được sinh ra. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một điển hình sinh động của bản chất xã hội trong âm nhạc. Chính trong không gian đó, âm nhạc được sinh ra, tồn tại và phát triển. Ngược lại, qua âm nhạc cồng chiêng, người ta hiểu được không gian Tây Nguyên cũng như những yếu tố xã hội mang tính hệ thống khác như hệ thống gia tộc, chế độ xã hội, chế độ mẫu hệ qua hệ thống chiên bà, chiên mẹ, chiên chị hay chế độ phụ hệ qua hệ thống chiên cha, mẹ và chiên con của các tộc người khác nhau. Tính giai tầng xã hội, tín ngưỡng, điều kiện sinh hoạt của các dân tộc Tây Nguyên. Những yếu tố đó còn có thể trở thành căn cứ lịch sử của thể loại âm nhạc dân gian. Do âm nhạc dân gian mang bản chất xã hội và thực hành xã hội nên thông qua nó, khi nghiên cứu giúp ta phát hiện ra những đặc điểm của quá khứ là cơ sở giúp con người tìm hiểu, khôi phục nếp cũ, những phong tục, những giá trị văn hóa, những tập tục, những quy chuẩn xã hội tiến bộ. 1.3. Đặc trưng cộng đồng, tính khuyết danh, tính tập thể. Tác phẩm âm nhạc dân gian là sáng tạo tập thể do cộng đồng sáng tạo, vì cộng đồng và phục vụ cộng đồng. Nhưng sáng tạo tập thể là do những cá nhân kết hợp. Trong mỗi tác phẩm âm nhạc dân gian đều thể hiện phần nào những sáng tạo của mỗi cá nhân. Đặc trưng này thể hiện các tính chất khác nữa trong tác phẩm âm nhạc dân gian. Tính diễn xướng. Tác phẩm âm nhạc chỉ xuất hiện tồn tại khi nó được sáng tác, trình diễn. Tuy nhiên, trình diễn âm nhạc dân gian là do nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, không phải chỉ để thụ hưởng, không mang tính thụ động. Tác phẩm âm nhạc dân gian được sáng tạo tại chỗ, đặt dè, bẻ dần, hò lên, để bộc bạch tình cảm, kêu gọi đồng cảm. Tính diễn xướng được quyết định bởi bản chất xã hội của âm nhạc dân gian, là phẩm chất mỹ học của âm nhạc dân gian. Tính diễn xướng còn thể hiện bản chất nguyên hợp của tác phẩm âm nhạc dân gian, là sáng tạo tại chỗ do nhu cầu của cuộc sống, phục vụ đời sống, thể hiện cuộc sống của con người. Ngoài ra, tác phẩm âm nhạc dân gian được sáng tạo dựa trên kế thừa truyền thống, từ kinh nghiệm là sự bắt chước cùng với thực tế tham gia, làm theo của nhiều người. Do vậy, nó được thực hiện sáng tạo ngay trên thực tế diễn xướng. Tính dị bản. Do phương thức lưu truyền là truyền miệng, quá trình sáng tác, trình diễn được diễn ra ngay trong đời sống của con người và là cơ sở tồn tại của các tác phẩm âm nhạc dân gian, nên âm nhạc dân gian có tính dị bản. Nói cách khác, âm nhạc dân gian không tồn tại dưới dạng văn bản, nếu được ghi lại chỉ là bức ảnh trong khoảnh khắc. Quá trình trình diễn tác phẩm âm nhạc dân gian cũng là lúc nó được sáng tạo, truyền bá, được phổ biến và lưu truyền. Âm nhạc dân gian được lưu truyền bằng phương cách truyền miệng do bản chất xã hội, tính thực hành xã hội quyết định phương thức này. Văn bản học làm sơ cứng khả năng sáng tạo của quần chúng. Tác phẩm âm nhạc dân gian được sáng tạo trong cuộc sống do nhu cầu phục vụ trong đời sống, được sáng tạo trong quá trình diễn xướng. Cách phổ biến, truyền thụ, giới thiệu là truyền khẩu. Quá trình diễn xướng cũng là quá trình sáng tạo của cộng đồng. Như vậy, truyền khẩu cũng là tính diễn xướng và đồng thời tạo nên tính dị bản của tác phẩm âm nhạc dân gian. Như vậy, do phổ biến bằng truyền khẩu không có ghi chép nhất định nên dân ca có nhiều dị bản. Mặt khác, phổ biến bằng truyền khẩu từ vùng này sang vùng khác do âm điệu tiếng nói mỗi địa phương khác nhau đã xuất hiện quá trình thay đổi âm điệu dân ca. Dân ca liên tục được sáng tạo thành những bài bản mới, đó cũng là nguyên nhân làm dân ca có dị bản, đồng thời là nguyên nhân của sự phát triển phong phú về số lượng làn điệu. Tính dị bản là phương thức chọn lọc và tồn tại của âm nhạc dân gian. Tính dị bản không biểu hiện giá trị thấp kém của âm nhạc dân gian mà thể hiện tài năng sáng tạo của quần chúng lao động. Như vậy, tác phẩm âm nhạc dân gian không có bản gốc, chỉ là một số dị bản, nhưng luôn chứa những điểm chung và thể hiện những tinh lọc, những giá trị của dân gian. Âm nhạc dân gian được tồn tại, lưu truyền trong tiềm thức của toàn dân. Đặc điểm là sở hữu chung, bộc lộ tình cảm riêng, thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật tại chỗ của âm nhạc dân gian cũng quyết định cách lựa chọn phương thức lưu truyền. Đó là tính dị bản của âm nhạc dân gian. Hơn nữa, phương thức truyền miệng cho phép sự đào thải tác phẩm dở, thể loại không phù hợp. Tính dị bản đặt tác phẩm luôn trong trạng thái biến động, phù hợp với Lovitz và quá trình sàng lọc tự nhiên làm cô đọng thành những hạt nhân bền vững, có tính truyền thống. Do vậy, có thể tìm được tiến trình của sự vật trên cơ sở đồng đại. Tính dị bản cũng thể hiện tính cộng đồng của tác phẩm âm nhạc dân gian. Mỗi dị bản thể hiện dấu ấn của cá nhân và sự lựa chọn của tập thể. Mỗi làn điệu âm nhạc dân gian mang bản chất xã hội và chứa đựng các đặc tính khác nhau, nhưng cơ bản là các đặc trưng thể hiện tính nguyên hợp diễn xướng dị bản. 2. Các thể loại tiêu biểu của âm nhạc dân gian các dân tộc Việt Nam. Làn điệu, thể loại âm nhạc dân gian được hình thành từ nhu cầu của con người. Ví dụ, hát ru được sinh ra để ru cho trẻ ngủ, hoặc được hình thành sản sinh trong quá trình sinh hoạt, công việc lao động, như hò kéo gỗ được sinh ra trong quá trình lao động kéo gỗ của con người. Âm nhạc dân gian nói chung và dân ca nói riêng còn thể hiện nội dung, đề tài cụ thể của từng công việc, sinh hoạt mà từ đó nó được hình thành. Ngoài việc để phục vụ, âm nhạc dân gian còn thể hiện lại quá trình lao động, sự việc, đó chính là cơ sở của sự hình thành làn điệu âm nhạc đó. Điều kiện hình thành nội dung, đề tài của công việc, sinh hoạt mà từ đó âm nhạc dân gian được hình thành sẽ làm cơ sở phân loại, thể loại âm nhạc dân gian. Thông thường, âm nhạc dân gian được nghiên cứu theo các hệ thống. Hệ thống sinh hoạt âm nhạc gắn với dòng đời. Hát lễ khi ở cử, hát lễ đặt tên, lễ cưới, tang ma, vân vân. Hệ thống sinh hoạt âm nhạc gắn liền với thiên nhiên, nghề nghiệp. Hệ thống âm nhạc gắn với các cộng đồng tín ngưỡng. Hệ thống âm nhạc trong sinh hoạt đời sống. Do đặc điểm đa dân tộc, nhiều tầng nhiều lớp, với số lượng làn điệu phong phú cả về thể loại lẫn đặc điểm âm nhạc của âm nhạc dân gian Việt Nam, giáo trình âm nhạc truyền thống giới thiệu âm nhạc dân gian Việt Nam theo nhóm với các hệ thống vừa nêu. 2.1. Âm nhạc dân gian dân tộc Việt. Chủ yếu là thanh nhạc. Một số thể loại âm nhạc lại mang tính chất chuyên nghiệp, nhưng lưu truyền phát triển trong dân gian sẽ được giới thiệu ở các chương sau. Chủ yếu của chương này bao gồm các nội dung chính như sau. Những làn điệu trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Các điệu ru. Các bài hát dành cho trẻ em, đồng dao. Các bài hát trong lao động. Những làn điệu giao duyên. Những làn điệu trong lễ nghi, phong tục. các thể loại âm nhạc trong lễ, Tết, hội hè, các thể loại vui chơi, giải trí, thi tài, bài chòi, ngâm thơ, kể truyện thơ, các thể loại trong các tập tục, phong tục cổ truyền, đám cưới, tang ma. Ngoài ra, âm nhạc truyền thống Việt Nam có nhiều thể loại âm nhạc chuyên nghiệp, sân khấu sẽ được giới thiệu ở các chương sau. 2.2. Âm nhạc dân gian các dân tộc gồm có thanh nhạc và khí nhạc được giới thiệu theo bố cục nêu trên với những đặc điểm chung riêng của thể loại theo tộc người. Tuy được phân loại chia theo hệ thống các tiêu chí khác nhau và giới thiệu theo các cấu trúc khác nhau như mục đích sáng tác sử dụng, tính chất của âm nhạc, hình thức thể hiện, hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, nhưng những phân loại đối với âm nhạc dân gian chỉ mang tính tương đối. Do tính chất nguyên hợp, sự phức tạp trong thực tế ứng diễn và những đặc trưng khác của nghệ thuật dân gian, sự phân loại các thể loại âm nhạc dân gian chỉ nhằm mục đích hệ thống để giới thiệu, nghiên cứu, học tập. 3. Đặc điểm nghệ thuật của âm nhạc dân gian. 3.1. Bản chất của các làng điệu dân ca Việt Nam. Âm nhạc dân gian Việt Nam không đặt mục đích giải trí, thưởng thức nghệ thuật lên hàng đầu, mà chủ yếu nhằm phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, cho sinh hoạt, lao động, sinh hoạt và nghi lễ trong tín ngưỡng, hội hè, giao duyên. Do đó, hầu hết nội dung, đề tài, thể loại của âm nhạc dân gian Việt Nam có xuất phát, liên quan, ảnh hưởng hoặc hoàn toàn chứa đựng các nội dung trên. Tác phẩm âm nhạc dân gian thể hiện những công việc hàng ngày, ru con, hái rau, đi cấy, vân vân. Đôi khi liên quan đến lịch tiết nông nghiệp, vụ mùa, cây trồng, tổ khúc múa đèn, hát dặm, hát chèo tàu, vân vân. Có những nội dung liên quan đến dòng đời người, lễ ra cử, lễ thổi tai, hôn lễ, tang lễ, hoặc những nội dung đề tài về tín ngưỡng dân gian, hát chúc, lý dân bông trong thể loại sắc bùa, hát múa đèn thanh quá, vân vân. Tên gọi, thể loại, nội dung, lời của các tác phẩm âm nhạc dân gian đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu, chỉ rõ nội dung tính chất của sự vật, mục tiêu nhắm đến. Lý kéo chài, lý ăn dỗ. Các làn điệu dân ca, âm nhạc dân gian sử dụng từ ngữ, kiểu thơ, âm điệu tiếng nói của địa phương, nên đồng thời thể hiện đặc điểm vùng miền. Phần lời ca chiếm một vị trí quan trọng trong dân ca nói riêng và âm nhạc dân gian nói chung. Lời được ứng tác, sáng tạo để làm cơ sở cho diễn xướng, sáng tạo làn điệu và khiến người hát uốn làn, bẻ điệu. Các làn điệu dân ca sử dụng chủ yếu là các thể loại thơ cổ truyền dân tộc. Bên cạnh đó là một số thể thơ có xuất xứ từ Trung Hoa, được các nhà thơ, người dân Việt hóa. Cấu trúc thơ chi phối cấu trúc của dân ca, nhịp điệu của thơ tạo nhịp điệu cho bài hát. Tiếng Việt của chúng ta có thể được xem là một biểu hiện của thơ, ca và nhạc. Do có các dấu thanh, mỗi từ trong tiếng Việt khi được phát âm đã có âm điệu trầm bổng riêng, mang nhạc tính. Trong mỗi câu văn thơ cũng có nhịp điệu riêng. Trên nền tảng âm điệu và nhịp điệu của thơ dân gian, nhân dân đã xây dựng và phát triển thành những bài dân ca. Nói cách khác, khi tước bỏ những tiếng lấy, tiếng đệm, những âm lấy, âm đệm, đưa hơi, những bài dân ca chỉ là những bài thơ dân gian. Đó là những bài thơ 4 chữ, 5 chữ, lục bát, song thất lục bát, 7 chữ, 8 chữ, thơ tự do, vân vân. Được những giọng hát dân gian ở các địa phương phổ nhạc trở thành những bài hát ru, điệu hò, điệu lý. Như vậy, dân ca là ca dao. Thơ dân gian được phổ nhạc là sự phát triển thành âm nhạc của thơ ca dân gian. Nghệ thuật phổ nhạc vào thơ ca dân gian trong dân ca có thể tóm tắt trên một số phương pháp như lặp lại một số từ, điệp từ trong câu, thêm nguyên âm, thêm vào những tiếng lấy đưa hơi như a, i, ư, ơ, vân vân. Dùng tiếng đệm, tiếng phụ nghĩa, có hoặc không có nghĩa như mà, cái mà để, tình chung, tình bằng, tình tan, vân vân. Đảo lộn, cắt xén câu thơ hoặc đưa nhân tố mới, nhân tố bên ngoài vào. Có thể thấy những nguyên âm, tiếng đệm, tiếng lót trong dân ca mang nhiều ý nghĩa. Nó góp phần xây dựng và phát triển giai điệu dân ca, làm phong phú, đa dạng các làn điệu là đặc điểm của từng thể loại, từng vùng dân ca và là một tiêu chí trong xem xét phân tích dân ca. Bản chất của dân ca, của những ca khúc dân gian là những câu nói, lời thơ của dân gian, thể hiện đời sống tinh thần và sinh hoạt đời thường của người dân, Bản chất âm nhạc của dân ca còn do tính nhạc trong thanh điệu ngôn ngữ, do những yếu tố tiết tấu trong đời sống, trong sinh hoạt, lao động. Bản chất nguyên hợp của âm nhạc dân gian nói chung đã hình thành nên bản chất âm nhạc của dân ca Việt Nam. 3.2. Cấu trúc âm nhạc của dân ca Việt Nam. 3.2.1. Cấu trúc dân ca được hình thành theo không gian, vùng miền và thời gian, kế thừa và phát triển. Những làn điệu dân ca mà ngày nay chúng ta được nghe hoặc hát không hoàn toàn giống những làn điệu lúc mới hình thành. Những bài bản đầu tiên bao giờ cũng có hình thức thô sơ đơn giản. Do thẩm mỹ ngày một phát triển, do giao lưu, tiếp thu các thể loại âm nhạc khác hoặc âm nhạc dân ca từ nơi khác đến và do sức sáng tạo của nhân dân, dân ca cũng do đó có nhiều thay đổi. Những bài hát dân gian ngày càng phát triển nhịp nhàng cân đối hơn, lời ca được trau chuốt hơn, nhiều hình ảnh và phù hợp với tình cảm, cách sống hàng ngày của nhân dân ở mỗi thời kỳ lịch sử. Đặc điểm hay thay đổi, phát triển không ngừng là bản chất của dân ca. Do đặc điểm về âm điệu tiếng nói từng vùng có khác nhau, mỗi nơi cũng có những phong tục tập quán khác nhau, nên dân ca mỗi nơi có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ, cùng một nội dung, con sáo sang sông, chúng ta có hàng chục bài dân ca lý con sáo khác nhau, với âm điệu khác nhau, tiết tấu khác nhau. Đó là do ảnh hưởng âm điệu tiếng nói địa phương, đặc điểm phong tục tập quán của địa phương. Trích, lý con sáo sang sông, trổ giữa, dân ca quan họ, sưu tầm và ghi âm, Hồng Thao. Lý con sáo Quế, Lý Hoài Xuân, sưu tầm và ký âm, Nguyễn Hữu Ba. Trích, lý con sáo Quảng, sưu tầm và ký âm, Nguyễn Hữu Ba. Trích, lý con sáo sang sông, dân ca Nam Bộ, sưu tầm và ký âm, Trần Kiết Tường. Trích, lý con sáo Gò Công, người hát, đồng chí Côi, F330, ghi âm, Trần Kiết Tường. Càng đi nhiều nơi, giữ nhiều hội hè đình đám trong dân gian, thì ta lại càng biết thêm nhiều điệu hát, hiểu thêm sự phong phú về nội dung cũng như sự khác biệt tinh tế của phong cách dân ca các vùng. Dù vậy, những bài hát dân gian đó luôn thân thiết, dễ hát và có thể nhớ rất lâu. Từ tình cảm, đặc điểm văn hóa, âm điệu tiếng nói của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, chúng ta có nhiều làn điệu dân ca khác nhau, mang màu sắc, hình ảnh con người Việt Nam và mang những đặc trưng riêng của dân tộc, của địa phương đã sản sinh ra nó. Dân ca là những bài hát phản ánh cảm xúc, tình cảm, ước mơ, hoài bão của người dân. Dân ca thể hiện phong tục tập quán, văn hóa của từng dân tộc, từng địa phương. Nội dung dân ca là giáo dục con người, ca ngợi thiên nhiên, đất nước, ca ngợi con người, tình yêu lao động, tình yêu nam nữ trong sáng. Dân ca thúc đẩy sự phát triển văn hóa dân tộc. Chính do sự phát triển phù hợp với tình cảm, thẩm mỹ của nhân dân, với thời đại, những làn điệu dân ca không bị lạc lõng mai một mà có sức truyền cảm sâu sắc, được phổ biến rộng rãi. Dân ca là tiếng nói của người lao động, thể hiện những đặc điểm, bản sắc dân tộc, có tính khái quát văn hóa và tính nghệ thuật cao. 3.2.2. Cấu trúc âm nhạc của dân ca, âm nhạc dân gian. Trong dân ca, âm nhạc và lời là hai thành tố cơ bản gắn bó nhau. Cấu trúc của lời và nhạc luôn có mối quan hệ chặt chẽ. Tuy phát triển phong phú về đặc điểm âm nhạc, số lượng làn điệu thay đổi theo không gian và thời gian, nhưng phần lớn các làn điệu dân ca có cấu trúc đơn giản bởi được xây dựng trên lời thơ. Dạng cấu trúc một đoạn, làn điệu được xây dựng và hoàn toàn dựa trên lời thơ. Thông thường là các thể loại thơ dân gian, lục bát, song thất lục bát, năm chữ. Đôi khi có thêm tiếng đệm, đệm lót, đệm phụ nghĩa, đệm đưa hơi. Vố khoan vố hoài, hát chèo thuyền, ký âm Nguyễn Hữu Ba, tài liệu dân ca Việt Nam Nguyễn Hữu Ba. Thông thường đoạn nhạc hoàn chỉnh gồm hai câu nhạc do tương ứng với một cặp thơ lục bát hoặc một nhóm câu thơ. Thơ 4 chữ hoặc thơ 5 chữ. Lời thơ có thể được cắt ra, xen lẫn với tiếng đệm hoặc câu hát xô của nhóm người, nhưng vẫn hình thành đoạn nhạc với nội dung âm nhạc và cấu trúc trọn vẹn của một đoạn. Về âm nhạc, giai điệu của đoạn nhạc có thể được xem là có một làn điệu được hát với nhiều lần lặp lại. Lời ca có bao nhiêu câu thơ, thường là các cặp thơ lục bát hay nhóm câu thơ sẽ có bấy nhiêu đoạn nhạc. Nhiều làn điệu dân ca có cấu trúc tương ứng theo lời ca, nhưng đoạn nhạc không được lặp lại nguyên si mà có thay đổi giai điệu do lời ca thay đổi, dấu giọng thay đổi. Dạng cấu trúc này khá phổ biến trong các thể loại dân ca người Việt và các dân tộc. Dạng cấu trúc gồm nhiều đoạn, Làn điệu được xây dựng trên lời thơ, với sự phát triển thêm đoạn nhạc thứ hai, thứ ba, do sự thay đổi thể thơ của lời bài dân ca, hoặc có thêm đoạn nhạc đối đáp hay dế xô đồng xướng trong các làn điệu dân ca, có xướng, xô. Cò lả, dân ca đồng bằng Bắc Bộ, sách dân ca Việt Nam. 3.3. Một số đặc điểm âm nhạc của dân ca Việt Nam. 3.3.1. Nhịp điệu. Về nhịp điệu, các tác phẩm âm nhạc dân gian thể hiện những đặc điểm nhịp điệu của các thành phần tham gia trong tác phẩm. Với bản chất là câu thơ dân gian được phổ nhạc, tác phẩm âm nhạc dân gian thể hiện nhịp điệu của ngôn ngữ, thơ ca và múa dân gian. Mặt khác, bản chất của tiếng Việt là đơn âm, nên mỗi câu thơ Việt cổ truyền được hình thành bởi một số từ đơn âm, gồm có các dạng câu thơ 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, 8 chữ. Do đó, câu nhạc cũng có cấu trúc lập thành bởi các đơn âm kết hợp. Trong nhạc hát dân gian, dân ca, yếu tố nhịp điệu chịu sự vận động của lời ca. Chủ yếu là thơ dân gian, ca dao, và yếu tố quan trọng thứ hai, thanh điệu, mà chủ yếu bị chi phối bởi dấu giọng của ngôn ngữ, sáo thanh, luật bằng trắc, ngữ điệu tiếng nói địa phương. Tuy chịu ảnh hưởng bởi sự vận động của lời và thanh điệu, nhưng tiết tấu của làn điệu dân ca có những yếu tố phát triển như đảo phách, nghịch phách. Yếu tố nhịp điệu được thể hiện ở nhịp độ, tốc độ sự nhanh chậm của chuyển động âm thanh. Chậm, vừa phải hoặc nhanh vừa là nhịp độ thường được sử dụng ở thể hiện trong các làn điệu dân ca. Ít thấy những nhịp độ rất nhanh hoặc rất chậm. Nhịp điệu, chu kỳ nhấn âm, trọng âm của giai điệu, sự phân nhịp. Chủ yếu là nhịp điệu có chu kỳ có nhấn âm chẵn, 2 hoặc 4 phách. Ngoài ra, có lối hát ngân nga tự do, không phân nhịp theo chu kỳ mà theo lối ngắt nhịp và ngắt câu của lời, thường là thơ, dân gian, ca dao. Tiết tấu, mối tương quan, độ dài ngắn của các âm trong giai điệu. Âm hình tiết tấu hầu hết tương đương với nốt mốc đơn hoặc đen, với nhịp độ vừa phải. Ít thấy những âm trường độ lớn, nếu có, sẽ được phân thành nhiều âm luyến lái. Điển hình là giai điệu của lối hát quan họ. Mỗi từ khi phát âm thường được luyến lái nên hình tiết tấu thường được thể hiện một từ phát âm với nhiều cao độ chi tiết và luyến liền hơi. Trích, ngồi tựa mãn thuyền, ghi âm, Nguyễn Diêm, dân ca người Việt, Tú Ngọc. Âm nhạc dân gian phản ánh cuộc sống, phản ánh tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của người lao động và được sinh ra ngay trong hoạt động lao động, sinh hoạt xã hội của con người, nên thể hiện những đúc kết, những quy luật trong tự nhiên và xã hội. Tác phẩm âm nhạc dân gian chứa đựng những đặc điểm của truyền thống văn hóa dân tộc và những yếu tố biểu hiện phù hợp với nội dung, hình thức tác phẩm. 3.3.2. Thanh điệu và hình thức diễn xướng. Như nêu trên, âm điệu trong âm nhạc dân gian nói chung và dân ca nói riêng có mối quan hệ chặt chẽ với thanh điệu, ngữ điệu của tiếng nói. Sự khác biệt giữa các dấu giọng trong tiếng nói đã sinh ra những cao độ khác nhau, sự trầm bổng khi nói và đó là tiền đề để hình thành cao độ, quãng âm, điệu trong nhạc hát nói chung. Ngoài luật bằng trắc trong thơ dân gian cổ truyền góp phần vào việc hình thành âm điệu, những quy luật trong ngữ điệu tiếng nói của mỗi tộc người, mỗi vùng miền, cách luyến lấy làm rõ dấu giọng của ca từ, cách tô điểm âm khác nhau của ba miền Nam, Trung, Bắc là cơ sở hình thành hoặc đã ảnh hưởng góp phần xây dựng giai điệu âm nhạc của dân ca. Từ đó tạo ra đặc điểm riêng của dân ca mỗi vùng miền, mỗi tộc người là âm điệu, hơi nhạc, điệu của dân ca vùng miền. Tuy nhiên, đối với thanh điệu, tiếng nói làm cơ sở để phân tích âm điệu dân ca người Việt. Thông thường người ta lấy thanh điệu tiếng nói Hà Nội làm trung tâm cho giọng miền Bắc, thanh điệu Thừa Thiên Huế làm trung tâm cho giọng miền Trung, và Sài Gòn Gia Định làm trung tâm cho giọng miền Nam. Chú thích, sự khác biệt của âm điệu tiếng nói các tỉnh Nam Trung Bộ chủ yếu ở các nguyên âm, nhất là các nguyên âm có vị trí ở giữa các từ. Tuy nhiên, về cao độ, có thể phần nào giống Thừa Thiên Huế hoặc gần với Nam Bộ Sài Gòn Gia Định. Hết chú thích. Cụ thể, thanh điệu tiếng nói Hà Nội có cao độ như sau. 1. Thanh sắc, thanh ngã. 2. Thanh không, thanh không dấu. 3. Thanh quyền, thanh nặng. 4. Thanh hỏi. Thanh điệu tiếng nói miền Trung, Thừa Thiên Huế có cao độ như sau. 1. Thanh không dấu. 2. Thanh quyền. 3. Thanh sắc hỏi ngã nặng. Thanh điệu tiếng nói miền Nam, Sài Gòn, Gia Định có cao độ như sau. 1. Thanh sắc, Thanh hỏi, Thanh ngã. 2. Thanh không giấu. 3. Thanh quyền, Thanh nặng. Trong dân ca người Việt, những âm điệu được sử dụng nhiều tạo thành đặc trưng riêng là âm điệu của quãng 4 đúng, quãng 5 đúng, quãng 6 thứ và quãng 7 thứ. Mỗi loại âm điệu, mỗi loại quãng nêu trên được nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian sử dụng với nhiều cách thức khác nhau. Tùy theo âm điệu của lối thể hiện dấu giọng ở mỗi vùng miền, có thể là lối luyến thẳng từ âm thấp lên âm cao hoặc ngược lại. Luyến lên xuống với nhiều âm khác nhau có quãng hẹp, lối luyến liền bật theo kiểu làn sóng, luyến với quãng rộng, quãng 5, 6, 7, vân vân. Trích, hát trống quân, dân ca miền Bắc, ký âm Nguyễn Hữu Ba. Trong quá trình phát triển, giai điệu dân ca được hình thành từ đơn giản gần với âm điệu tiếng nói, dần phát triển và ngày càng phức tạp, tinh tế hơn. Trong một số hình thức và thể loại dân ca, mối quan hệ giữa dân ca với âm điệu tiếng nói và hình thức thơ ca có những phần đơn giản cũng như những phần phức tạp và đôi khi không gắn bó trực tiếp như những bài bản cổ ban đầu nữa. Những kiểu giai điệu, kiểu hát từ đơn giản đến phức tạp trong dân gian có thể tóm tắt trong ba cách hát chủ yếu, ba hình thức diễn xướng, đó là hát nói, hát ngâm hoặc ca ngâm và ca xướng. Mỗi hình thức diễn xướng trên đều có những đặc điểm riêng và được thể hiện trong các thể loại dân ca khác nhau. 3.3.2.1 Hát nói. Chú thích: cần phân biệt với khúc hát nói, một thể điệu trong ca trù, hoặc hát nói là thể loại nói có giai điệu dùng để thông báo, rao gọi, kêu gọi trong dân gian và sau này sử dụng trong hát chèo, nói lối, nói sử, nói chên, nói lệch, vân vân. Hết chú thích. Hát nói là phong cách giai điệu phát sinh sớm nhất trong dân ca. Hát nói là biểu hiện khởi thủy của mối quan hệ giữa thơ ca và âm nhạc. Giai điệu của hát nói với thanh điệu của ngôn ngữ rất gần gũi nhau. Câu nhạc ứng với lời thơ, một nốt nhạc có thể tương ứng với một từ, rất ít khi dùng nốt luyến. Những thể thơ đơn giản nhất trong dân gian như thể thơ 4 chữ, 8 chữ cắt đôi, 5 chữ, thường dùng giai điệu hát nói để phô diễn. Nhịp điệu của hát nói bao giờ cũng khúc chiết, mạch lạc, đơn giản, tuân theo khuôn khổ của thơ và có tính chu kỳ. Những bài hát, câu hát được xây dựng trên giai điệu hát nói, dù có nội dung văn học khác nhau, bao giờ cũng có một dáng dấp chung là mộc mạc, khỏe mạnh trong những bài hát lao động, hoặc dõng dạc, từ tốn trong những bài hát lễ nghi, hoặc hồn nhiên, vui tươi trong những bài hát trẻ em. Những thể loại dân ca như nói về, kể về, nói lối, nói thơ thường sử dụng trong phong cách này. 3.3.2.2 Hát ngâm. Hát ngâm là kiểu giai điệu xuất hiện muộn hơn hát nói. So với hát nói, hát ngâm là lối hát có giai điệu, thanh điệu được cách điệu ở mức độ cao hơn, uyển chuyển hơn. Ở đây, mỗi đơn vị thanh điệu của tiếng nói, mỗi vần, mỗi từ không hoàn toàn thống nhất với một đơn vị giai điệu của âm nhạc. Nói cách khác, mỗi vần, mỗi từ trong hát ngâm được hát lên với nhiều âm thanh khác nhau bên cạnh âm chính, tạo thành giai điệu âm nhạc. Hát ngâm sử dụng nhiều nốt tô điểm, luyến láy. Cấu trúc giai điệu của hình thức hát ngâm tự do, đôi khi không phân ngắt, không chu kỳ. Hát ngâm phù hợp cho việc thể hiện những cảm xúc âm nhạc trữ tình sâu lắng. Cách hát ngâm thường xuất hiện trong các thể loại ngâm thơ, hát ru, hát đò đưa, những điệu hò trên sông nước, loại hò trữ tình, đơn xướng, các giọng dí, bỉ, sổng trong dân ca quan họ Bắc Ninh, một số điệu hát trong dân ca phong tục, vân vân. 3.3.2.3 Ca xướng. Sự tổng hợp của hai kiểu hát trên là kiểu giai điệu ca xướng, có đặc điểm là nhịp điệu và cú pháp tương đối mạch lạc. Khác với hát nói, nhịp điệu của ca xướng linh hoạt, đa dạng, đường nét giai điệu uyển chuyển, tinh tế, phức tạp và gần như là thể loại ca khúc dân gian. Hình thức ca xướng được thể hiện trong các làn điệu dân ca có sử dụng nhiều thể thơ dân gian khác nhau. Thơ 4 chữ, 5 chữ, thơ lục bát, thơ 7 chữ, 8 chữ, thơ tự do. Ca xướng là giai đoạn phát triển của hình thức diễn xướng trong âm nhạc, xuất hiện trong hầu hết những làn điệu dân ca với nhiều nội dung khác nhau. Tóm lại, dân ca các dân tộc nói chung và dân ca người Việt nói riêng có một số đặc điểm như sau. Có quan hệ gắn bó với thơ ca dân tộc. Thang âm, điệu thuộc dạng thang âm tự nhiên. Nhiều thang âm thuộc tầng văn hóa cổ. Có nhiều dạng, thang 2 âm, 3 âm, 4 âm hoặc thang 5 âm, thang bảy âm tự nhiên. Khúc thức đơn giản, nhiều dạng thức diễn xướng, đơn xướng, đồng xướng, đối đáp nam nữ, đơn xướng kết hợp đồng xướng. Ngoài ra, còn có nhiều thể loại dân ca có hình thức kết hợp diễn xướng và múa. Dân ca các dân tộc ít người đôi khi có nhạc khí đệm. Với những đặc trưng riêng, dân ca âm nhạc dân gian Việt Nam là tiếng nói của người dân, thể hiện đời sống tinh thần, vật chất và truyền thống văn hóa mấy ngàn năm của người Việt Nam. Câu hỏi thảo luận. 1. Suy nghĩ riêng của anh chị về sự phân loại trong âm nhạc dân gian. 2. Ngoài những đặc trưng của âm nhạc dân gian Việt Nam còn có những đặc trưng riêng không? Là những đặc trưng nào? Vì sao có những đặc trưng này? 3. Vì sao âm nhạc dân gian Việt Nam phân loại theo nhóm dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số? Có cách phân loại nào khác không? Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Các hệ thống phân loại âm nhạc dân gian Việt Nam. 2. Những đặc trưng của âm nhạc dân gian Việt Nam. 3. Hệ thống phân loại đối với các thể loại âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số. 4. Những cấu trúc âm nhạc điển hình của dân ca người Việt. 5. Những đặc điểm về thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc dân gian dân tộc Kinh. 6. Những hình thức diễn xướng trong âm nhạc dân gian dân tộc Kinh. 7. Đặc điểm của mỗi hình thức diễn xướng trong âm nhạc dân gian dân tộc Kinh. Bài 2. Những làn điệu âm nhạc dân gian trong sinh hoạt đời sống. 1. Ru. Ru là loại bài hát sinh hoạt gia đình. Ru là hát nhỏ, dỗ cho trẻ ngủ. Trong sinh hoạt gia đình, có thể lối hát này không chỉ là lời ca của người mẹ dành cho con. Người hát có thể là ông bà ru cháu, cha ru con, chị ru em. Do đó, xuất hiện sự đa dạng về nội dung, âm điệu, âm vực, âm nhạc của điệu hát ru. Hát ru là hình thức đơn xướng phổ biến khắp thành thị, nông thôn. Hát ru ở một số nơi còn được gọi là hò ru con, hát đưa em. 1.1 Nội dung lời ca. Nội dung lời của các làn điệu hát ru người Việt chủ yếu thể hiện trên các câu thơ dân gian. Thể thơ được sử dụng phổ biến trong hát ru là thơ lục bát, câu 6 chữ và câu 8 chữ, song thất lục bát, hai câu 7 chữ, câu 6 chữ và câu 8 chữ. Ngoài ra, còn có các dạng câu thơ cổ như thơ 5 chữ, như trong điệu Dặm ru dùng Nghệ An Hà Tĩnh, hoặc nhiều thể thơ khác nhau, các dạng thơ 4 chữ, 5 chữ, 7 chữ, thơ tự do, được sử dụng ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Người thực hiện câu hát ru thuộc nhiều tầng, bậc trong quan hệ đối với đối tượng tiếp nhận là trẻ. Do vậy, mục đích nội dung của câu hát ru mở rộng không chỉ nhằm vào việc dỗ trẻ ngủ, mà có thể vì mục đích giáo dục nhân cách cho trẻ, hoặc là câu hát nhắn gửi những lời tâm tình, tâm sự, nên nội dung câu hát ru rất phong phú, có thể chia thành hai hướng nội dung như sau. Những lời hát có nội dung dành cho trẻ, những lời hát có nội dung dành cho người ru, hoặc những đối tượng nhắn gửi của người hát ru. Những lời ru dành cho trẻ. Nội dung là những câu ru với nội dung dỗ trẻ ngủ. Cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con trắm con trê, nắm cổ lôi về cho cái ngủ ăn. Nội dung là những câu ru với nội dung giáo dục nhân cách cho trẻ, ca ngợi đất nước quê hương. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hoặc, ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu ẩu cưỡi voi đánh còng. Những lời ru dành cho người hát ru có thể là những lời nhắn gửi cho người thương, người yêu, cho chồng, hoặc những lời tâm tình, tâm sự. Chàng ơi phụ thiếp làm chi? Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng. Hoặc, ở chi một dạ hai lòng, da cam thì ngọt, da bồng thì chua. Hoặc, à ơi, bao giờ cạn lạch Đồng Nai, nát chùa Thiên Mụ, em mới sai lời thề. Nhiều bài hát ru không chỉ làm cánh võng dỗ trẻ ngủ, mà còn là những khúc hát sai lòng người. Hát ru không chỉ đẹp vì nội dung lời, mà còn là bài học giáo dục nhân cách, giáo dục âm nhạc đầu tiên của cuộc đời con người. 1.2 Cấu trúc âm nhạc. Hát ru là những bài hát mang tính hát ngâm, là lối phổ nhạc những bài ca dao, thơ dân gian với nhịp điệu mềm mại, đung đưa để dỗ trẻ ngủ. Không phải là loại bài hát định hình, hát ru thường được hát bằng nhiều lời ca khác nhau dựa trên một làn điệu gốc. Giai điệu của ru tùy theo phương ngôn, nhịp điệu là dẫn tiết của thơ, nhưng được kéo dài ra, dàn trải tự do và có sử dụng tiếng đệm đưa hơi. À ơi, à, ù ơi. 1.2.1 Nhịp điệu. Tuy không phân nhịp là loại hát ngâm tự do, câu hát ru cũng có nhịp điệu riêng. Nhịp điệu trong thơ ca có ảnh hưởng đến lối phân nhịp, phân câu trong bài hát ru. Đa phần lời câu hát ru cũng là câu nhạc, giai điệu âm nhạc của câu hát ru, kết và ngắt câu vào cuối các câu thơ. Hầu hết các điệu hát ru người Việt đều có khổ bài tương đương với khổ thơ. Mặc dù sử dụng nhiều thể thơ khác nhau, hát ru có lối ngắt nhịp chung là lối ngắt nhịp câu hát tương ứng với ngắt nhịp của thơ. Thông thường là dựa trên ý nghĩa của lời thơ, phổ biến có lối ngắt như sau. Câu thơ Lục Bát. Chim trời ai dễ đếm lông. Con cò, con vạc, con nông. Chim xa rừng thương cây nhớ cội. Người xa người tội lắm người ơi. Công anh đắp rẫy bồi thành. Trồng cây giữ trái để dành ai ăn. Tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thỉnh thoảng cũng có lối ngắt nhịp đặc biệt nhưng hiếm. Rằng quê ở huyện Lâm Thanh cũng gần. Hoặc lối ngắt nhịp ở các thể thơ khác. Gió đưa, gió đẩy, về rẫy ăn còng. Tai cắt tai sau nở, thơ năm chữ, vân vân. 1.2.2 Âm điệu. Sau những chỗ ngắt nhịp thường xuất hiện các tiếng đưa hơi, sử dụng các nguyên âm hoặc nguyên âm ghép. A, I, Ơ, Ơi, hoặc tiếng đệm đưa hơi. Hời, hởi. Những bài hát ru thường có một nét nhạc cố định đặt ở đầu mỗi câu hát, sau đó gặp ở giữa bài hoặc cuối bài. Nét nhạc này biểu thị tiếng ru hoặc nhịp điệu đung đưa của võng, nôi hay cánh tay người mẹ. Nét nhạc cố định mở đầu của các điệu ru khác nhau. Hát ru miền Bắc, hát ru Huế, hát ru Nam Bộ. Hát ru thuộc thể loại hát ngâm, nét nhạc uốn lượn và có mối tương quan với âm điệu tiếng nói địa phương. Những luyến lái chủ yếu làm rõ ngữ điệu của lời ru, làm giai điệu uyển chuyển, êm ái, mềm mại. Mỗi địa phương có những nét giai điệu khác nhau và cũng có nhiều dị bản. Các nét uốn lượn của giai điệu nhằm thể hiện các dấu giọng tiếng Việt và âm điệu của tiếng nói địa phương. Hát ru miền Bắc. Những bài hát ru ở miền Bắc thường có nội dung ngụ ngôn, những lời hát thơ trẻ, những nội dung giáo dục nhân cách, ca ngợi cuộc sống, thiên nhiên, đất nước hoặc lịch sử dân tộc. Lời của những bài hát ru này thường ở các loại thơ 4 chữ, lục bát biến thể, song thất lục bát, 7 chữ hoặc các biến thể của các thể thơ này. Giai điệu hát ru miền Bắc mang tính ca ngâm, nhẹ nhàng, êm ái, trữ tình và phát triển theo ngữ điệu Bắc Bộ. Nét nhạc của hát ru không cố định, chủ yếu dựa trên thang năm âm với các dấu thanh. Dấu quyền, nặng, dấu sắc, ngã, hỏi. Âm kết câu không dấu. Nhịp điệu hát ru chậm, tự do và theo tiết điệu của thơ, sử dụng những âm đưa hơi. Tiếng đệm đưa hơi, a, i, a, ạ, á, ới và một số từ đệm, ru hời, ru hò, tình ru. Hát ru có nét nhạc cố định mở đầu. Hát ru miền Bắc, Mỹ Liêm ký âm theo đĩa CD hát ru diện âm nhạc. Ở Thanh Hóa, hát ru về cơ bản cũng gần giống hát ru ở đồng bằng Bắc Bộ. Nội dung hát ru Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thường là những lời của người bà, người mẹ, răng dạy trẻ. Nhìn chung, các điệu ru ở Thanh Nghệ tỉnh còn gọi hát ru là hò ru con. Giai điệu nằm trong thang 4 hoặc 5 âm và có phân nhịp. Lời là các thể thơ dân gian năm chữ, lục bát, dùng nhiều từ địa phương, sử dụng tiếng đệm đưa hơi. Hò ru ngủ, Thanh Hóa, sách dân ca Việt Nam. Người hát, Võ Thị Hồng Ngải. Hoàng Quá, Thanh Quá. Hát ru Nghệ An, Hà Tĩnh. Phía Nam Thanh Hóa thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh có điệu hát ru của các bà mẹ ru con hoặc bà ru cháu, còn gọi là hát khúc tỉnh gia. Điệu hát này không hề có lề lối rõ rệt. Câu hát thường gồm có phần mở đầu và phần kết thúc ở thể thơ lục bát. Đoạn giữa hát ở thể thơ bốn chữ, giống như nói đếm trong chèo. Làn điệu giống như hát dậm Nghệ An, Hà Tĩnh. Ru con Hà Tĩnh, sách dân ca Việt Nam. Người hát Trần Đức Duy, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ru con Nghệ An, sách dân ca Việt Nam. Người hát Võ Hồng Ngải. Ru theo lối dậm Nghệ An, Hà Tĩnh. Ký âm Mỹ Liêm. Theo CD hát ru, Diện Ân, Hà Nội. Ru con Thừa Thiên Huế. Ru con Thừa Thiên Huế sử dụng thang ba âm với hai quãng bốn đặc thù, có nhiều quãng nhảy, âm giật hẹp. Câu mở đầu và hát ru Thừa Thiên Huế. Lời hát phổ biến của hát ru Thừa Thiên Huế. Ru em thét cho mùi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu, mua vôi chợ quán chợ cầu, mua cao Nam Phổ mua trầu chợ Vinh. Hát ru Thừa Thiên Huế, sưu tầm và ký âm, Nguyễn Hữu Ba. Hát ru Thừa Thiên Huế là những bài hát kết hợp giữa hát nói và hát ngâm, sử dụng nhiều loại thơ dân gian và thơ tự do. Ru con Thừa Thiên Huế là tiếng nói tâm tình của các mẹ, các chị, của bà, nên nội dung mang tính chất tâm tình, trữ tình, đôi khi mang nội dung giáo dục nhân cách lịch sử, ca ngợi quê hương đất nước, thời sự. Điệu hát ru ở các tỉnh Nam Trung Bộ thường có nội dung tâm tình, trữ tình. Đó là những bài hát với nội dung nhắn gửi tâm sự của người phụ nữ, của người vợ với chồng, của mẹ với con. Hát ru Quảng Nam, sách dân ca Việt Nam. Điệu hát có nhịp điệu dịu dàng, đông đưa của nhịp võng, thường mở đầu bằng câu đưa hơi. À ơi, ù ơ. Hát ru các tỉnh Nam Trung Bộ sử dụng thang âm ngũ cung. Thể thơ thông thường được dùng làm lời hát ru là thơ lục bát. Hát ru Nam Bộ. Hát ru ở Nam Bộ là lối hát đơn sướng rất được phổ biến khắp thành thị nông thôn và còn gọi là hát đưa em, hát ru con, ru em. Nội dung hát ru Nam Bộ ít nói đến đối tượng được ru là trẻ, mà thường nói lên tâm sự người phụ nữ, tình cảm của người mẹ đối với con, nói lên mối quan hệ giữa người với người, quan hệ gia đình, xã hội. Lời của hát ru sử dụng tất cả các thể loại thơ dân gian. Thơ bốn chữ: gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá. Thơ năm chữ: tai cắt tai sao nở, ruột cắt ruột sao đành, hoa không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua. Thơ lục bát: dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Lục bát biến thể: dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, duyên ta chút bẻo mà lại gần, tại cha với mẹ buông cần đứt dây. Thơ bảy chữ, sông thớt lục bát: ngọn bù rầy, ngọn dài, ngọn ngắn, cải tầng ô, ngã dọc, ngã ngang, trái dừa gan, sọc trắng, sọc vàng, công anh đắp rẫy bồi thành, trồng cây dưỡng trái để dành ai ăn. Thơ tám chữ, đường trơn trượt anh gượng đi khéo té, áo còn nguyên sao anh nở giá hoàng. Do phần lớn thơ dân gian kết thúc ở thanh không dấu, thanh bằng, nên câu hát ru Nam Bộ thường dứt ở bậc ba trong thang âm ngũ cung như sau. Hát ru Nam Bộ, sưu tầm và ghi âm, Lưu Nhất Vũ. Giai điệu hát ru nhẹ nhàng, êm ái, dàn trải, trữ tình. Các ca từ được phát âm gần với âm điệu tiếng nói, không phân nhịp. Câu hát tùy thuộc vào cách ngắt câu của thơ. Tốc độ chậm, mở đầu của hát ru luôn là câu ơ, ầu, ơ, dí, dầu. Hát ru là tiếng hát của những người mẹ, người chị, đôi khi của người bà, người cha, để ru cho trẻ ngủ, và đồng thời là phương tiện giao lưu, giáo dục, và là bài học âm nhạc đầu tiên của đời người. Ru đồng thời cũng là bài học giáo dục nhân cách, đạo đức sớm nhất đối với trẻ em, bởi nội dung mà lời hát trao gửi. Âm điệu hát ru ở mỗi vùng miền có những âm hưởng và đặc trưng riêng. Một số làn điệu ru đã được các thể loại âm nhạc dân gian chuyên nghiệp khác tiếp thu như lối ngâm thơ theo kiểu hát ru, thể điệu hát ru trong ca trù, quan họ, bài hát ru trong chèo, bài ru bóng, ru kệ, hát xoan, đố ai hát ru. Trích điệu hát ru trong thể loại hát xoan. Một số bài hát ru có giai điệu như ca khúc, như bài hát ru dân ca Trung Du, Vĩnh Phú, miền Bắc, hoặc có bài được sáng tạo mới dựa trên các làn điệu dân ca khác, như trường hợp bài Ru Con Nam Bộ. Hát ru, dân ca Vĩnh Phú, Việt Trì, Vĩnh Phú. Trích bài Ru Con, tác giả Thái Thị Liên và Lưu Hữu Phước.